Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm nay mình 2 tháng 9 âm lịch, năm nay tháng 9 đầu của năm Giáp Ngọ.
Nhằm cũng là ngày chủ nhật đầu tháng của đạo tràng Bát Quan Trai tại chùa Tâm Pháp. Chúng ta có một buổi nói chuyện theo lịch trình hàng tháng của đạo tràng. Tất cả người đệ tử Phật thì ai cũng có lòng tôn kính dành cho Đức Phật. Quý vị có tôn kính Phật không ạ? Tất cả chúng ta đều có một sự tôn kính. Có thể nó rất là tôn kính dành cho Đức Phật. Nhưng tùy theo mức độ giác ngộ của mỗi người mà có một sự kính tin dành cho Đức Phật khác nhau. Sự giác ngộ càng sâu, tiêu diệt tham sân si hay là tham lam, nóng giận, si mê càng nhiều thì sự tôn kính dành cho Đức Phật nó sẽ càng vững vàng, càng vững chãi. Mình đừng nghĩ rằng là mình niềm tin của con dành cho Phật là không bao giờ rời đổi, bồ đề tâm con kiên cố lắm. Không kiên cố như mình nghĩ đâu. Mỗi khi gặp những bất trắc, những điều bất như ý trong đời, nó rất dễ làm cho người ta bị lui sụt tâm bồ đề. Tạm thời có thể nói là như vậy, hay là làm cho mình mất đi tâm đạo. Có những người bình thường thì không sao, nhưng mà đi chùa vài hôm, quy Phật được vài ba tháng, mang ảnh Phật, tượng Phật về thờ ở nhà dăm bảy hôm thì tai nạn dồn dập đến. Hết chuyện này đến chuyện kia dồn dập đến. Lúc đó mình nghĩ sao? Thờ Phật không may. Mà nói cái từ nhà Phật mình tạm gọi là mình bị gì? Bị gì? Tu bị đổ nghiệp. Có phải không? Có ai gặp? Có ai nghĩ như thế chưa ạ? Có người cho rằng là mình bị đổ nghiệp, cho nên thôi không thờ nữa, mang tượng vào để trong chùa. Có phải bị đổ nghiệp không? Có phải không ạ? Quý vị nghĩ tu nó có bị đổ nghiệp không? Tu thì nó tiêu. Nó phải tiêu. Nhưng có người khi mà đến với Đức Phật, đến với giáo lý nhà Phật thì toàn là chuyện may mắn đến liên tục. Có người vừa đến đầu hôm sớm mai là có người đến nhà mắng rồi. Chưa đi chùa thì không sao, đi chùa dăm bảy hôm là vợ chồng con cái là lục đục, gây gỗ nhau suốt. Thì tại sao có người lại may mắn, có người nó lại gặp chuyện bất an như vậy? Lý do tại sao? Dùng từ do nghiệp là chính xác. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp đây là nghiệp gì? Đó là do một cái nghiệp, đó là nghiệp ác. Mà nghiệp ác của mình trong quá khứ mình đã từng tạo là gì? Làm cản trở sự tu tập của người khác. Người ta phát tâm bồ đề, người ta bố thí cúng dường, mình đi lại đi chê bai, đi ganh tị chê bai. Hoặc là người ta phát tâm tu tập, mình lại làm cản trở. Vì vậy cho nên mỗi khi mình tụng kinh, hay ai đó tụng kinh, mình hay khuyên là không nên làm ồn. Hoặc người nào đang nghe kinh, người nào đang nghe pháp, người nào đó đang tu niệm, người ta bảo là không nên làm ồn. Đừng nên làm gián đoạn sự tu tập người khác. Nếu không, mình sẽ mang lấy một cái kết quả, đó là khi mình phát khởi tâm bồ đề lên, mình tu tập thì mình cũng sẽ bị trở ngại. Do đó khi đến với đạo Phật, khi thực hành giáo lý tu tập mà nó có cái trở ngại nào đó, đừng nghĩ con tu đổ nghiệp. Chúng tôi có một người đệ tử cũng thân tín. Cô tụng kinh gì thì không cần biết, nhưng tụng Lương Hoàng Sám là bắt đầu trong nhà nó có chuyện lục đục xảy ra. Tụng kinh gì thì cũng bình thường, mà đặc biệt tụng Dược Sư thì gia đình này vẫn bình bình ổn ổn như thế thôi, chứ cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm. Nhưng đặc biệt khi tụng đến Lương Hoàng Sám là bắt đầu trong nhà có những chuyện không may mắn xảy ra cho bản thân mình hoặc là cho các con, luôn luôn xảy ra chuyện đó. Cô tụng có một lần Lương Hoàng Sám nó có hai tập, tập 1, tập 2. Tụng được nửa tập 1 rồi, gia đình tự nhiên đứa con nó bị tai nạn, phải ngưng lại không tụng. Thì ban đầu mới lần đầu nghĩ là cái này có lẽ là nó trùng hợp thôi. Lần sau vừa khai kinh Lương Hoàng Sám ra thì đứa con gái bên nước ngoài nó làm ăn thất bại, và kèm theo nữa là nó chuẩn bị, hai vợ chồng nó lục đục và đang chuẩn bị ly dị. Lần thứ hai, lần thứ ba vừa chuẩn bị khai kinh tụng dâm 7 hôm thì đứa cháu ngoại nó lại nhập viện. Nó mãi như thế rồi cô nói chứ thôi con không dám tụng Lương Hoàng Sám nữa, con tụng nó đổ nghiệp dữ lắm, tụng kinh khác nhẹ nhẹ thôi. Quý vị nghĩ có phải đổ nghiệp không? À, tức là không phải đổ nghiệp, mà tức là mình đã làm cản trở sự tu tập, sự hồi đầu sám hối của một người nào đó trong quá khứ. Có người nào đó người ta tạo nghiệp ác, người ta muốn hồi đầu hướng Phật, thì mình sao? Mình chê bai, mình bảo sao? Bà mà tu cái gì? Chùa nào dám chứa, đúng không? Cái người nào tu nói mình thấy ai ngày xưa từng làm chuyện cực ác, hôm nay tự nhiên quay đầu mình bảo sao? Bà này tu 10 kiếp chưa chắc thành Phật nổi. Không có, tu có sám hối bao nhiêu cũng không có Phật nào chứng cho bà đó. Có đúng không? Nhưng không phải. Đừng nói. Nếu mình chê bai phỉ báng như thế thì vô hình chung mình gánh khỏi cái nghiệp đó, cản trở. Nếu người đó nghe được, người đó thối tâm, thối tâm một phần, hoặc là thối hoàn toàn cái tâm mà hoàn lương hướng thiện của mình, thì ngay tức khắc cái người mà phỉ báng đó, cái người mà đả kích đó, cái người mà công kích đó sẽ mang cái quả. Mai sau này hễ mỗi lúc mình hướng Phật để sám hối là ngay tức khắc mình gặp tai nạn, mình gặp những chuyện trở ngại, nó làm cho mình không thể tiếp tục làm được nữa. Nếu như không nhìn thấu suốt về quá trình nhân và quả thì chắc chắn mình dễ tin ở chỗ là gì? Do nghiệp nó đổ. Nên có nhiều người bảo là bồ đề tâm cũng kiên cố lắm, nhưng mà chỉ sao? Chỉ vài ba cái trở ngại ác nghiệp nó đến với mình, mình phải trả cái quả ác của mình, ngay tức khắc bồ đề tâm của mình bị lui sụt, và thậm chí có người mất hoàn toàn bồ đề tâm. Cho nên tất cả mỗi người đều dành cho Đức Phật một sự kính tin, nhưng tùy theo sự giác ngộ của mỗi người mà sự kính tin đó nó vững vàng hoặc là nó sâu sắc hay là nó cạn cợt, nông hay cạn, đó là do sự giác ngộ của mỗi người. Đệ tử Phật có cần thiết phải kính tin Đức Phật không quý vị? Có cần không? Đệ tử Đức Phật có cần tôn kính Phật không ạ? Cần không ạ? Rất là cần thiết. Nếu mình không tôn kính Phật tức là gì? Tức là mình sẽ không học theo Phật. Có đúng không? Ở trong cuộc đời nếu mình kính người nào, mình tin người nào thì mình sẽ học theo người, học theo người đó. À, người ta bảo là trọng thầy mới được làm thầy. Người nào đi học mà cung kính, quý trọng thầy thì người đó tương lai sẽ làm, sẽ làm thầy. Nhân nào quả đấy. Thì người đó trọng thầy, kính thầy tức là gì? Thầy là một cái thần tượng gì đó, thầy giáo là một cái thần tượng gì đó mà để cho người học trò đó mơ ước để được trở thành như như thầy của mình. Vì lý do đó cho nên cái người học trò luôn luôn phấn đấu để được như thầy mình, cho nên người học trò đó sẽ tiến bộ. Và một ngày nào đó cái người học trò đó sẽ trở thành một người thầy. Người thầy dạy về một cái bộ môn nào đó, nhưng mà sẽ là một người có nhiều kiến thức. Mà người có nhiều kiến thức tức là người có khả năng dạy lại cho người khác. Thầy không nhất thiết phải làm thầy giáo đâu. Mỗi người đều có một nhiều thứ trong cuộc sống để dạy cho người khác. Nên là người ta bảo là trọng thầy mới được làm thầy. Cũng vậy, mình có tôn kính Phật thì mình mới được thành. Mới được thành gì ạ? Tôn kính Phật có được thành Phật không? À, tôn kính Phật cũng là một cái nhân để được thành thành Phật. Mình tôn kính Phật tức là mình ái mộ cái tuệ giác, cái từ bi, tuệ giác, cái đức hạnh, cái công đức, vân vân, rất nhiều những cái tốt đẹp từ Đức Phật. Mình ái mộ, mình mơ ước để mình được được như Phật. Mình hướng, mình mơ ước được như Phật. Nếu như mình chuyên cần phấn đấu thì một ngày nào đó mình sẽ bằng được như. Có bằng được như Phật không ạ? Bằng được không? Các cụ của mình có tin là mình bằng Phật được không ạ? Có tin không? Các con có tự tin rằng là một ngày nào đó, tuy rằng là nó rất là xa xăm, nhưng mà mình sẽ bằng như Phật. Có tin như vậy không? Đừng làm thinh mỉm cười, thầy buồn chết á. Chúng ta có được phép bằng với Phật không ạ? Có được phép không? Được phép không ạ? Sao lại không? Đức Phật có bao giờ Đức Phật cấm, Đức Phật nói là chỉ có ta là Phật, còn các ngươi là hàng chúng sinh thấp kém và mãi mãi như thế, chỉ có mình ta là Phật. Đức Phật có nói như thế không? Chứ Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật chúng ta nói như thế nào? À, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành, sẽ thành. Một câu rất là cảm động đó chứ. Chưa có ông giáo chủ nào dám nói câu đấy hết. Đơn giản mình làm vua thôi là mình đã không muốn ai làm vua như mình, đúng không ạ? Làm vua thôi là một cái ngai vàng, gọi là một cái quyền lực tương đối thôi, mà Đức Phật chúng ta đã từng bỏ nó mà đi, xem thường nó mà đi. Và các vị vua cao, những vị vua mà đức độ ở nước ta, cũng có những vị vua cũng bỏ ngai vàng để ra đi, đi theo cái tiếng gọi của sự giác ngộ, của giải thoát. Chỉ cái ngôi vua thôi là người ta đã giành nhau. Và mình chỉ truyền cho con của mình, truyền cho bà con dòng họ mình thôi, chứ mình không dám truyền cho người ngoài. Tiếc, ích kỷ. Nhưng mà Đức Phật có bao giờ Đức Phật ích kỷ bảo rằng là ngôi vị Phật là của mình ta không? Có không ạ? Không. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ở đây có phải chúng sinh không? Mọi người ngồi đây có phải chúng sinh không? Thầy có phải chúng sinh không? Phải không? Cũng phải luôn chứ thầy đâu chúng gì vậy? Tất cả chúng ta là chúng sinh thì mình có được thành Phật không? Được không ạ? Như thế tại sao hỏi bằng Phật không lại ngồi im mỉm đi? Người ngồi im, có người lắc đầu, không dám. Mà câu này thầy nói nhiều lần lắm rồi. Mình là Phật tử, tức là con của Phật. Con có được phép bằng cha không? Có chứ, là con hơn cha là nhà mới có phúc mà. Mình con bằng cha là chuyện cũng bình thường thôi. Mình tin rằng mình tôn kính Phật, tức là đang cái bồ đề tâm của mình nó mỗi ngày một tăng trưởng lên. Mình tôn kính Phật, tức là bồ đề tâm mình đang được củng cố và vững vàng. Còn một ngày nào đó mà không còn tôn kính Phật nữa là coi như cái sự quy hướng, cái sự phát triển về bồ đề tâm của mình sẽ mất đi. Mà ở trên cuộc đời này khi mình tôn kính ai thì mình phải thờ, tôn thờ người đó. Đức Phật còn là mình tôn kính, bây giờ Ngài đã nhập Niết Bàn rồi mình tôn thờ Phật. Mà mình tôn kính, mình tôn thờ vị nào thì mình thường gì? Mình quý mến cha mẹ mình mất đi thì hàng ngày mình làm gì? Mình dâng cơm, mình dâng trà, mình dâng nước, có đúng không ạ? Tức là gì? Mình dâng lễ vật lên để tỏ lòng tôn kính, dâng lễ vật lên. Cho nên là cái lễ vật theo quan niệm của người Á Đông của mình là thể hiện sự sự tôn kính, chứ không phải là để đi hối lộ. Nhớ điều đó. Mình cúng Phật nải chuối, cúng Phật một đĩa hoa quả, một bữa, hay là một bát cơm, thì mình đó để tỏ lòng gì? Tỏ lòng tôn kính. Chứ không phải là con cúng cho Ngài nải chuối, Ngài phải giúp cho con của con nó thi đỗ đại học. Như thế thì Phật nó thôi, ta không dám dùng đâu. Nếu thầy là Phật thì nó thôi, ta không dám dùng đâu. Ăn có đĩa xôi, có bát cơm thôi mà làm nhiều việc quá. Người ta chạy vào trường đại học, ta chạy đến mấy chục triệu, có người chạy cả tỷ, mình ăn có bát cơm trắng. Như thế thì thầy không dám. Thầy nghĩ nếu như Phật là thừa khôn ngoan, chắc chắn Đức Phật không làm điều đó. Nhưng mà mình thường là như thế. Cúng cho Phật, cúng cho thần thánh cái gì là mình đổi, gọi là trao đổi. Nhưng mà trao đổi rất là có lợi cho mình. Cúng có nải chuối nhiều lắm có mấy chục nghìn thôi. Cúng một bình hoa chỉ có vài chục nghìn thôi. Nhưng mà mình cầu, thứ nhất là cho con khỏe mạnh. Mình là bệnh ung thư đủ thứ hết, cho con khỏe mạnh. Tốn cả 100 triệu chưa chắc khỏe mạnh, bây giờ cúng chừng đấy cho con được khỏe mạnh. Rất là khổ tâm, bởi làm Phật cũng không không sung sướng tí nào. Cho ăn thì ít mà nó cầu rất là nhiều. Đây mới có một cái câu chuyện vui, nhưng mà là một câu chuyện có thật. Có một người Phật tử ở hải ngoại, cô có người mẹ ở ngoài Bắc này. Cô mới, người mẹ thì không kính tin Tam Bảo, thì cũng có thờ cúng ông bà thế thôi, chứ cũng không kính tin Tam Bảo. Thì mới, cô thì Phật tử thuần thành, nhân dịp mới có thầy từ Việt Nam qua bên đó đi giảng pháp, rồi cô mới mang gửi một ít quà cho thầy mang về, gửi cho thầy một cuốn sách, một cái tượng Phật bé bé con nó mang về. Thầy nói đừng nói là của con, bảo là thầy mang về thầy biếu cho mẹ con quý. Rồi cũng muốn rằng là thấy thầy cũng rất là dễ thương, thấy thầy cũng rất là đức độ, nghĩ rằng là cho thầy kết duyên với mẹ mình, biết đâu là thầy sẽ cảm hóa được. Cho nên mới gửi cho mẹ ít món quà, gửi cho mẹ cuốn kinh, gửi cho mẹ cái tượng Phật. Nhưng mà riêng cái cuốn kinh với tượng Phật là đừng có bảo là của con biếu, mà bảo là của thầy biếu, để cho mẹ quý, để là nhân đó cảm hóa bà. Rồi mới thầy mang ra, đưa cho bà. Thì tất cả quà bà cảm ơn, nói chung bà cũng, con người bà rất cũng là tử tế lắm. Nhưng có điều là con chưa có người khai sáng, cho nên bà cái tín ngưỡng theo kiểu ông bà mình từ xưa đến giờ. Thầy mới đưa cho bà một cái tượng Phật, một cuốn kinh, bảo là cũng nói dối mà, theo lời các con nó dặn là bảo thầy đi nước ngoài thấy cái tượng này đẹp quá, cuốn kinh này cũng hay quá, cho nên thầy mua về biếu cho cụ, rồi nhân cái cuộc về nước rồi mang cái, về nhân đi du lịch, đi giảng pháp về mang biếu cho cụ. Bà nói cho, bà cầm tượng Phật lên, bà xăm xoay một hồi, bà nói cho, nhà con từ xưa đến giờ chưa có thờ, không biết bây giờ thờ như thế nào, chẳng phải phép. Thôi con cứ cách đấy rồi con về, con hỏi các con của con nó như thế nào. Thầy nói không sao đâu, cứ đặt sắm sửa bàn thờ rồi thầy sẽ đến thầy đặt, không sao hết. Rồi thầy ở lại miền Bắc cũng vài ba hôm, thì cô cứ suy nghĩ lại đi. Về không biết bàn bạc các con sao, mới thỉnh cho được cái bàn thờ về, chấp nhận cho bà thờ Phật. Đặt tượng Phật lên. Thì thường thường trước khi làm cái lễ an vị Phật thì thầy thường bảo là gia chủ là đốt 3 cây hương. Tín chủ mà có nguyện cái gì đó thì nguyện trước rồi thầy mới nguyện hương, thầy làm lễ sau. Bà mới đốt 3 cây hương lên, bà nguyện. Bà nói xin lạy Đức Phật từ bi. Thứ nhất Đức Phật thương xót con, Đức Phật gia hộ cho các con của con ở Việt Nam, cho nó được khỏe mạnh, cho nó được mua may bán đắt, cho các cháu của con nó được thi đỗ đại học. Rồi Đức Phật từ bi, Đức Phật bay qua bên Mỹ, Đức Phật phù hộ cho con gái của con, cho vợ chồng nó được hạnh phúc. Đức Phật chịu khó, Đức Phật đi qua bên Úc, Đức Phật gia hộ cho con trai của con nó làm ăn, nó lang lăng làm mùa màng được tốt tươi. Cái bà mới nhớ đến bà chị của cô là đang sống ở Huế. Đức Phật từ bi về Huế, con có một người chị. Bà ngẫm nghĩ một hồi, sao bà nghĩ? Nhưng mà ôi thôi Phật ơi khỏi cần, bọn nó giàu lắm rồi, khỏi cần phù hộ nữa. Bà khấn rất là to, rất là rành rọt. Thầy nghe thầy lắc đầu chịu thua. an vị xong, các con nghe mẹ an vị Phật xong, mừng quá gọi về, cảm ơn thầy rối rít. Thầy nói mẹ cô hay quá sao? Khấn một bài khấn mà từ xưa đến giờ thầy chưa từng thấy ai khấn. Cúng Phật có, vừa đặt tượng Phật, vừa rước Phật về nhà. Cúng Phật có ba chén cốc nước lã, một bình hoa, đĩa trái cây. Cầu Phật trăm thứ, bắt Phật đi từ Việt Nam, bay ra tới qua Mỹ, qua Úc. À, đây là một điều mà đệ tử Phật mình nên tránh. Mỗi khi mình có người thân đang có hoạn nạn, mình thương, mình quý, mình muốn cho người đó được tai qua nạn khỏi, các con của mình nó được may mắn á, thì mình chỉ mong muốn là mình phải làm gì? Đầu tiên mình phải cúng dường, rồi mình phải làm gì nữa? Mình phải tu tập. Rồi có công đức rồi mới đem hồi hướng. Có đúng không ạ? Trong nhà Phật phải có công đức mới hồi hướng, cũng như đi cho. Phải giàu mới cho chứ. Phải có của rồi mới cho chứ. Còn đằng này nghèo quá, không có gì hết. Lấy gì cho đây? Mình muốn cho công đức, cho sự an lành thì mình phải làm công đức. Làm công đức bằng cách giúp đỡ ai đấy. Làm công đức bằng bố thí cúng dường. Hoặc làm công đức bằng tụng một thời kinh, niệm một thời niệm Phật để mà hồi hướng. Đằng này cứ không làm gì hết, đặt một đĩa hoa quả lên rồi đốt ba cây hương rồi là mình cầu trăm thứ. Cho nên lễ vật cúng cho Phật hay là cúng cho Tam Bảo là thể hiện gì? Sự tôn kính dành cho ba ngôi tám Tam Bảo. Mình không quý, không tôn kính ba ngôi Tam Bảo thì mình có phải là Phật tử chưa? Có phải là Phật tử không? Không phải là Phật tử rồi. Mình là Phật tử là phải có tam quy, đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, tức là con xin quay về nương tựa Phật. Con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng. Quay về nương tựa thì tôn kính mới nương tựa, chứ không tôn kính làm sao nương tựa được. Cho nên nếu như không tôn kính ba ngôi Tam Bảo thì người đó chưa gọi là Phật, chưa gọi là Phật tử, chưa gọi là đệ tử của Phật. Và tôn kính thì chúng ta có những cái lễ để thọ trì công phu, có những cái lễ để dâng cúng cho Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là lễ cúng Phật. A Di Đà Phật. Thường trong giáo lý căn bản có cái bài dạy là thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy tại sao chúng tôi nói là lễ cúng Phật. Tại vì khi cúng Phật, ngoài những phẩm vật mình dâng cúng, rồi mình làm gì nữa? Mình đảnh lễ Phật, có phải là lễ Phật không? Đó cũng là lễ dâng lên Phật để tỏ lòng tôn kính lên Đức Phật. Mình đọc tụng kinh, mình niệm Phật, có phải đó là lễ dâng lên Phật không? Dâng lên Phật bằng gì? Bằng sự tu tập, bằng tâm thanh tịnh. Nhưng mà lâu nay chúng ta dâng rất là nhiều lễ Phật, nhiều lễ vật lên cúng Phật, nhưng mà có nhiều người cứ sợ, cứ ngại, không biết con cúng món này có được hay không. Rồi phải cúng như thế nào? Có lỗi hay không? Thật sự ra, đã là cúng cho Phật thì không phân biệt là sang hay hèn, quý hay tiện, tức là quý giá hay là bình dân. Mà với tâm thành, Đức Phật đều thọ nhận và chúng ta đều có công đức. Cái quan trọng nhất đó là phải có thành tâm. Quý vị nên nhớ, vua vào thời Đức Phật còn tại thế, có một lần Đức Phật đi khất thực và có một đứa bé nó đang dùng đất sét, nó nặng đồ chơi. Khi Đức Phật đi ngang qua, nó không có gì để cúng hết, nó mới lấy một cục đất sét mà nó đang nặng đồ chơi đó, nó đem nó bỏ vào tay Đức Phật. Nó quỳ xuống xin cúng dường. Ngài A Nan thì bối rối không biết như thế nào, tại vì mỗi khi Đức Phật nhận cái phẩm vật gì mà nhiều quá hoặc là những cái gì đó mà khó mang thì Ngài A Nan là thị giả phải đến mang giúp cho Đức Phật. Nhưng đằng này đứa bé nó dúi vào trong tay một cục đất sét. Ngài A Nan rối rít không biết làm sao, bối rối không biết như thế nào. Đức Phật mới truyền tay qua cho A Nan bảo là mang cục đất sét này về trát lên cái tường, cái vách của cái tỉnh thất mà Đức Phật ở đó. Tức là kể cả một cục đất sét Đức Phật cũng trân trọng. Ở ai đi qua Ấn Độ quý vị sẽ thấy cái hương thất của Đức Phật, tức là cái thất nơi Đức Phật ở đó, ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, quý vị thấy không? Nó làm cái thất gỗ và làm cái vách cũng rất bình thường thôi. Làm ở có những cái thất, có những nơi tịnh xá Đức Phật vẫn ở nơi nhà tranh vách đất bình thường và dùng cái đất đó, hoặc là những cái tường gạch, nhưng mà tường gạch ngày xưa người ta dùng đất sét pha với mật mía để mà xây gắn kết lại, chứ không có xi măng như mình bây giờ. Cho nên dùng đất sét, lấy đất sét trát lên trên cái tường nơi hương thất của Đức Phật. Và Đức Phật nói A Nan thế này: đừng xem thường cái của cúng dường này, ta xem căn duyên của đứa bé này. Cái nhờ công đức cúng dường này thì 300 năm sau khi ta nhập Niết Bàn, đứa bé này nó sẽ đầu thai làm một vị quốc vương và chấn hưng giáo pháp của ta. Thì 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì vua Ashoka, tức là vua A Dục, là người chấn hưng giáo lý Đức Phật. Và người ta nói là điều này Đức Phật đã huyền ký cách đó 300 năm rồi đấy. Tức là đứa bé đó là tiền thân của vua A Dục đấy. Cho nên quý vị thấy là của tuy là đất cát, nhưng mà lòng thì sao? Lòng là thành kính. Thật sự nói, khi nói về của cúng dường thì không phân biệt sang hèn quý tiện, Phật đều tôn kính, Phật đều trân trọng, dùng cái thể như thế. Nhưng nếu như chúng ta không có một cái quy cách một cách nó rõ ràng, thì tức là không có cái lễ, thì nó không có cái quy định về lễ, thì nó sẽ làm cho cái sự cúng dường đó nó rối ren. Ví dụ ngày hôm nay có người mang cả một con lợn quay vào đây cúng Phật, mình thấy có được không? Thấy rất là kỳ, rất là chướng, đúng không? Cho nên cái chữ lễ là gì? Lễ là một sự kiện. Đầu tiên lễ nó có nghĩa là một sự kiện. Ví dụ như là sự kiện để đánh giá những cái, để đánh dấu những cái có những sự việc trọng đại trong cuộc đời của mình gọi là lễ. Mình có lễ thành hôn nè, mình có lễ giỗ nè, mình có lễ tân gia. Tức là đó là cái lễ, là nó đánh dấu những cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời của mình. Và lễ nó cũng còn có nghĩa là gì? Là khuôn phép, là quy tắc, là quy tắc. Cho nên cúng Phật nó phải dĩ nhiên xuất phát từ lòng thành, nhưng nó phải có quy tắc, nó phải có khuôn phép rõ ràng, chứ không phải ai muốn làm gì cũng được, không phải như thế đó. Vì vậy cho nên khi quý vị mà cúng dường, cúng qua đường đó, thì quý vị thường đọc cái câu gì? Tam đức lục vị. Có đọc câu đó không? Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Tam đức là gì? Tam đức là gồm cái đức gì? Tam đức, đức thứ nhất đó là đức, tức là thức ăn đó nó phải, cái đức đầu tiên đó là gì? Mềm dẻo. Đức đầu tiên là mềm dẻo. Thứ hai đó là gì? Tinh khiết. Và đức thứ ba đó là phải đúng pháp. Mềm dẻo, tinh khiết và phải đúng pháp. Chứ không phải mang nguyên con lợn quay vào đây cúng Phật. Như vậy nhìn nó sẽ... Mình bảo là cúng cái gì cũng được, miễn sao tâm mình thành, mình cúng Phật. Nếu lỡ như ai mang con lợn quay vào đây, mang nguyên con gà quay vào cúng Phật, mình cảm thấy thế nào? Rất là khó coi. Đức Phật mình đã từ bi, thương chúng sinh như con, có đúng không? Đằng này lại mang nguyên con lợn quay vào đây thì nó sẽ nó sẽ không đúng pháp. Cho nên mềm dẻo, tinh khiết mà phải đúng, đúng pháp, đó là tam đức lục vị. Cho nên lễ nó có nghĩa là khuôn phép, phải cúng, cúng gì quý Phật, cúng những cái gì. Và lễ nó cũng có nghĩa là gì? Là kính lạy, kính lạy Phật, gọi đó là lễ. Mình gọi là lễ Phật, tức là kính lạy Đức Phật. À, theo như quý vị, mình lạy Phật, lâu nay quý vị lạy như thế nào? Lạy cũng là lễ Phật đó, lạy Phật là lễ Phật, chúng ta phải lạy như thế nào? Lại mỗi khi mình lễ Phật, mình lễ bao nhiêu lễ? À, luôn luôn lễ ba lễ, là tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng. Lễ ba lễ tức là tượng trưng cho tôn kính ba ngôi Tam Bảo. Ba ngôi cao quý hay còn gọi đó là Tam Bảo. Và lễ phải lễ như thế nào? Chúng tôi nói ngày hôm nay, Phật giáo, tín đồ Phật giáo Việt Nam của mình lễ lung tung hết. Mà đặc biệt khi xem phim á, mà người ta quay những cái thước phim tư liệu của Phật giáo Đài Loan về như thế nào đó, thì để Phật tử Việt Nam của mình lễ y như thế đó. Chúng tôi nói quý vị, mỗi dân tộc có một cách lễ khác nhau. Người Ấn Độ, người Mông Cổ, người Tây Tạng lễ Phật lễ như thế nào? Lễ như thế nào? Lễ là nằm dài, làm sao bụng phải chạm chạm đất, đó là lễ Phật, đúng không? Lễ theo người Trung Quốc, người Đài Loan bây giờ, ngày xưa lễ như thế nào thì mình chưa thấy, nhưng mà lễ bây giờ là duỗi hai tay ra, đưa hai tay lễ xuống, rồi đưa hai tay cao quá đầu ngửa ra, đúng không? Rồi nắm tay vào trống, đó là lễ của người Trung Quốc. Còn lễ theo người Việt Nam của mình, lễ Phật trong Phật học phổ thông, trong những cái lễ mà về hướng dẫn về nghi lễ của các cụ của mình ở miền Bắc, nói chung là thống nhất cái nghi thức lại của người miền Việt Nam mình thì như thế nào? Năm vóc sát đất gồm có cái gì? Năm vóc sát đất của người Việt Nam mình quy định những gì nè? Đầu tiên là hai khuỷu tay, hai đầu gối là bốn, đầu mình là năm. Khi lễ xuống, trán của mình phải đặt lên đâu? Sao đặt xuống đất? Lạy xuống đất, lỡ như lạy ngoài đường là đất đai nó dính, là mặt kèm lem hay sao? Ô, đây là điều rất là tế nhị mà các cụ của mình rất là tinh tế nhé. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì người Ấn Độ người ta lễ là người ta nằm dài ra và người ta đặt cái mặt người ta lên bàn chân của Đức Phật đó. Đặt cái mặt mà lên bàn chân Đức Phật, ôm bàn chân Đức Phật và hôn lên bàn chân Đức Phật là lễ đó. Lễ ngày xưa, cái tín đồ, những người Phật tử của Ấn Độ, người ta lễ là như vậy. Ngày hôm nay cái lễ của mình nó bị lai người Trung Quốc. Nhưng các cụ của mình vẫn làm cho nó mang một sắc thái của người Việt Nam. Là khi đầu tiên lạy xuống là tay mình phải chống, là tay mình úp như thế này chống, đúng không? Nhưng mà khi hai khuỷu tay của mình chạm đất rồi thì mình phải ngửa, ngửa bàn tay ra. Ngửa, tức là tượng trưng cho gì? Từ bàn tay mình, bề này gọi là gì? Đen hay trắng? Cái mu bàn tay của mình gọi là gì? Đen, lòng bàn tay mình gọi là trắng. Cuộc đời đổi trắng thay đen, người ta nó giống như bàn tay lật, phải không? Thì khi mình úp bàn tay xuống màu đen, tức là cái lòng bàn tay màu đen nó ngửa lên, tượng trưng gì? Đó là điều ác. Màu đen là điều ác, điều tối tăm. Khi hai khuỷu tay mình ngửa ra, đó là gì? Là trắng, là thiện. Ngửa lòng bàn tay ra, thứ nhất đó là tượng trưng cho thiện. Thứ hai, hai lòng bàn tay để cận, kế cận nhau đó, nó ngửa ra nó giống như một hoa sen vừa nở. Mình chắp tay gọi là gì? Hoa sen búp, đúng không? Ngửa tay ra là hoa sen nở. Mặt mình đặt lên trên lòng bàn tay của mình, hình dung mình tưởng tượng như, mình hình dung như là mình đang đặt mặt mình trên bàn chân của Đức Phật, để tỏ cái lòng cung kính. Bây giờ lại cứ vậy, bất trước các ông Đài Loan lại vậy, trước đây thì không có, và rất nhiều người Phật tử trước đây mà các cụ của mình đã ghi trong nghi lễ lễ lại một cách rất là rõ ràng, Nhưng mà cái thấy của người ta là bắt chước theo. Cái cho rằng người ngoài làm đúng còn người Việt Nam làm sai không? Nhưng mình không biết là mỗi dân tộc có một cách lễ lại riêng. Và cái đó là cách lễ truyền thống của người Việt Nam của mình. Mấy nghìn năm nay là như thế. Ngửa bàn tay ra, đặt cái trán, trán lên trên, trên bàn tay. Rất là tế nhị, nếu lỡ như mà mùa chùa hẹp quá, như quý vị qua bên Tây Phương có những cái chùa bé là bằng nửa cái chính điện chùa Giáp Nhị thôi, mà Phật tử 500-700 mà lại sám hối á, mà lại ngồi tuyết, lại ngồi sân như thế đó, mà không lại đặt cái trán lên bàn tay thì lại một hồi mặt mình kèm lem hết. Cho nên nó rất là tế nhị. Lại như thế, nhỡ như mình có lại ngồi đường, lại ngồi sân, mặt mình không bao giờ dính cát, không bao giờ dính đất, chứ không lại Phật hồi nhìn lên mặt ai mặt nấy như mèo hết. Đó là lễ, lễ Phật là như thế. Đó, cái lễ thứ nhất đó là lễ Phật. Cái lễ Phật thứ mình đảnh lễ cũng là dân sự thành kính lên, lên Phật. Giống như mình mỗi lần mình tác bạch chư Tôn Đức là chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái, tức là ba lại. Cúng dường ba lại là cúng dường để tỏ gì? Tỏ sự thành kính. Nên lại ba lại đó thầy đâu có được, không béo bổ gì được một tí vitamin nào mà cũng không có thêm được vài trăm gram thịt gì hết. Nhưng mà mình lễ vị thầy đó, mình lễ Đức Phật là thể hiện sự thành kính. Thể hiện sự thành kính dành lên. Tôn kính dành cho Đức Phật, dành cho Tam Bảo, lễ là như vậy. Và lễ Phật, mình thường dân cúng Phật, cúng những cái gì? Cúng Phật thường cúng cái gì quý vị? Nếu cúng Phật, dân lễ lên cúng Phật, gồm những món gì? Cúng Phật đầu tiên gồm có gì ạ? Gồm có cái gì? Thứ nhất là quả. Thứ nhì là hoa. Thứ ba là gì? Thứ ba là hương. Thứ tư là đèn nến. Thứ năm là nước. Thứ sáu là gì? Lục cúng dường có thêm món nữa. Cơm. Có đúng không ạ? Có cúng cơm cho Phật không? Có không? Cúng cơm cho Phật cúng cái món gì? Rồi chúng ta sẽ phân tích từng món tại sao. Cúng hoa cho Phật, tại sao chúng ta phải cúng hoa cho Phật? Tại sao phải cúng hoa cho Phật? Hoa thì gốc của nó mọc dưới đất, nhưng mà lá của nó, thân của nó là hấp thu không khí của trời đất, nó tạo lên những màu sắc đẹp. Tức là cúng hoa là cúng gì? Cúng màu sắc và hương vị. Cho nên nếu ai dùng hoa dân cúng cho Phật thì đầu tiên cái phước đầu tiên đó là thân tướng sẽ xinh đẹp và thân mình không có mùi hôi. Không có mùi hôi. Phước đức cúng hoa. Mà một câu chuyện tuyền thân nói về cúng hoa cảm động nhất đó là nói về Bồ Tát Thiện Huệ, tức là tiền thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Thiện Huệ nghe tin có Đức Phật Nhiên Đăng, thời là thời Đức Phật Nhiên Đăng thành Phật, mới đến, mới đắp y và đi đến. Đang đi trên đường thì thấy có 500 kẻ ngoại đạo đang ngồi đàm luận với nhau những điều rất là sai pháp. Bồ Tát Thiện Huệ mới đến khuyên bảo những người đó không nghe, và những người đó tranh luận với Bồ Tát Thiện Huệ, nhưng mà cuối cùng những người đó phải bái phục trước cái cái tuệ giác của Bồ Tát Thiện Huệ. Cho nên mỗi người mới cúng dường cho Bồ Tát Thiện Huệ, mỗi người là một đồng tiền vàng. 500 người cúng dường cho Bồ Tát Thiện Huệ là 500 đồng tiền vàng. Bồ Tát Thiện Huệ mới cầm 500 đồng tiền vàng, ban đầu thì không nhận, nhưng mà cuối cùng những người nó nài nỉ mãi, Bồ Tát Thiện Huệ nó mới ngẫm nghĩ, thôi ta hãy dùng cái số tiền này để sắm một cái lễ vật cúng dường lên Đức Phật, cho bản thân mình được phước, mà những cái kẻ ngoại đạo này nó cũng gieo duyên với Phật. Ngài mới đi. Khi đến Kinh Đô, Ngài mới đi tìm hoa để mua cúng Phật. Nhưng mà ngày hôm đó tất cả các cửa hàng hoa là không còn hoa nữa. Tại những hoa đẹp là vua và quan mua hết rồi, không còn. Còn những người bình dân thì người ta có được bông hoa nào người ta cũng giấu, người ta cất trong nhà để chờ Phật, người ta cúng, cho nên đi tìm khắp nơi mà không có một bông hoa. Thì lúc đó có một cái người tỳ nữ đi ngang, cô mang 7 cái đóa hoa sen, cô bỏ trong một cái hộp. Người ta bảo là cái bình mà có lẽ là cái hộp bằng gỗ. Cô giấu để không cho ai thấy, để người sợ người ta đến người ta nài nỉ người ta mua. Nhưng mà khi cô đi ngang cô qua Bồ Tát Thiện Huệ với cái tâm thành của Ngài, sao tự nhiên có bông hoa sen từ trong hộp á nó ló lên. Ngài mới chạy theo, Ngài hỏi cô ơi, cô có thể bán cho tôi những đóa hoa của cô hay không? Thì cô nó mới giật mình, nó hoa tôi giấu kỹ tại sao không thấy? Ông nói, chỉ nó hoa của cô đó kìa. Thì lúc đó cô nhìn những hoa sen của cô, nó để ló ra khỏi hộp. Thì cô nghĩ là cái người này có cơ duyên, nhìn tướng mạo phi phàm và nhìn Bồ Tát Thiện Huệ lúc đó một người rất là tướng mạo oai nghiêm và đầy phước đức, thì cô mới nói thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ bán cho ông, nhưng mà giá không có rẻ đâu. Bồ Tát Thiện Huệ mới lấy 500 đồng tiền vàng ra mua. Nhưng mà cô nói là cô chỉ bán 5 đó hoa sen thôi, là với giá là 500 đồng tiền vàng. Còn 2 đó hoa sen này thì để dành cho cô, để cô dâng cúng Phật. Nhưng nếu như cái ngày này mà đáp ứng một yêu cầu của cô thì cô sẽ biếu không và không lấy tiền. Bồ Tát Thiện Huệ hỏi là yêu cầu gì? Yêu cầu là mong kiếp sau cô này xin được làm vợ của Bồ Tát Thiện Huệ. Kiếp này cô làm tỳ nữ rồi, Bồ Tát Thiện Huệ không có chịu. Nó không chịu thì thôi tôi không bán nữa, Ngài cứ đi đi, Ngài cứ giữ tiền của Ngài, tôi không có lấy nữa, không bán nữa. Rồi cuối cùng này nỉ mãi nó, thôi được rồi, tôi nhận 500 đồng tiền vàng, tôi nhường cho Ngài 5 đóa hoa sen, nhưng mà Ngài phải chấp nhận với tôi điều kiện là kiếp sau, xin hẹn kiếp sau tôi được làm vợ, nâng khăn sửa túi cho Ngài. Bồ Tát Thiện Huệ nó, thôi được rồi, nhưng mà báo cho cô biết là tôi là luôn luôn tu hạnh Bồ Tát và bố thí ba la mật, có đôi khi tôi bố thí mắt tai, bố thí đầu óc, bố thí vợ con quốc thành, và có thậm chí bỏ cả ngai vàng đi xuất gia tu đạo, thì nàng nhớ là nàng không được ngăn cản, phải cam kết là không được ngăn cản. Cô này đồng ý xong thì mới nhận 5 đó hoa sen và của cô, và cô kia lấy 500 đồng tiền vàng, còn 2 cái hoa sen này cô mới gửi nhờ Bồ Tát Thiện Huệ dâng lên Đức Phật Nhiên Đăng. Mà nhân cái đó Bồ Tát Thiện Huệ dâng lên cúng dường cho Đức Phật Nhiên Đăng, khi tung 5 đó hoa sen của Ngài lên cúng dường thì 5 đó hoa sen nó kết thành một cái đài báo, một cái đài, những cái tòa ngồi, một cái đài báo ánh sáng chiếu rạng ngời. Và khi Bồ Tát Thiện Huệ mà tung 2 đóa hoa sen của cô tỳ nữ đó lên thì hoa đó, 2 đóa hoa sen đó nó lại phân ra tả hữu, nó lại ngự hai bên của Đức Phật Nhiên Đăng, và Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Thiện Huệ sẽ thành Phật là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở tương lai. Thì nhân đó thì cái nghi thức cúng dường hoa cho Phật nó được phổ biến trong Phật giáo dựa trên cái tinh thần kinh đó. Và đồng thời trong nhân quả ba đời, người ta bảo rằng nếu ai cúng dường hoa cho Phật, người đó được thân tướng xinh đẹp và được mùi, cái mùi trong thân tỏa ra luôn luôn cái mùi, không tỏa ra mùi hôi. Cho nên đồng thời là cúng, tại vì sao? Vì hoa là nó tượng trưng cho hương và sắc tinh túy của trời đất, người ta cho như thế, hoa và quả. Có nhiều người cho rằng là có những loại hoa không nên cúng dường cho Phật. Thứ nhất là hoa nhài, tại vì hoa nhài nó là hoa không phải là quý phái. Nhưng mà có đôi khi hoa nhài mà gọi là thất thế, người ta bảo gì? Người ta bảo là gì? Người ta bảo hoa nhài nó không tôn quý cho nên không nên cúng Phật, vân vân. Hoa dâm buộc là không dùng cúng Phật tại nó có chữ dâm. Cho nên là không cúng Phật được. Đó là những người bày vẽ ra rất nhiều chuyện mà chúng tôi đọc ra nhiều tư liệu. Mà đó là những điều không cần thiết. Hoa giả, hoa nhựa mình cúng Phật có được không ạ? Được không? Vẫn được như thường. Bây giờ chúng tôi nói quý vị này, hoa tươi dân cúng Phật. Đâu thể lúc nào cũng có hoa tươi. Không biết làm sao được hết. Hoa tươi chỉ vài hôm là nó lại héo. Héo thì để nhìn bằng Phật trống trơn thì nhìn rất là không đẹp. Để hoa giả lên. Để làm gì? Hoa giả là mình điểm tô, có để những lúc mà hoa tươi nó đã tàn phai rồi thì vẫn còn nhìn vào chính điện, nó vẫn có một vài đóa hoa, nó làm cho cái bàn Phật nó tôn nghiêm, nó đẹp, đẹp đẽ. Kể cả hoa giả mình cũng có thể dân cúng Phật được. Nhưng mà hoa giả nó có sắc mà nó không có hương. Nó có sắc mà không có hương. Và khi cúng dường hoa thì bất cứ là hoa gì mà trong điều kiện của mình, ví dụ bây giờ mình không có tiền nhưng mà ngày rằm, ngày mùng 1 đến mà mình không có hoa, có thể mình ra ngoài vườn mình kiếm một bông hoa nào đó đẹp và mình cắt vào, mình đã có thể cắm nó thành một đĩa hoa dân cúng Phật, có được không ạ? Được. Xin lỗi, kể cả hoa cứt lợn vẫn được như thường, vẫn đẹp. Tên nó là tự, tên nó có là do đâu? Do người đặt thôi chứ nó đâu phải tên đó. Nó có nơi gọi nó là hoa cúc áo, nó như cái cúc áo thế. Nhưng mà do người mình đặt thì cái mùi của nó. Nhưng mà kể cả hoa đó mà nếu như hoàn cảnh nghèo cùng, bần cùng không có, thì mình cũng có thể đem nó làm một đĩa hoa thật là đẹp dân cúng Phật. Có được công đức không ạ? Vẫn được công đức. Chúng tôi ngày xưa là lấy cả gốc tre khô. Lấy gốc tre khô, lấy một mục măng, lấy một cành lá tre, rồi xếp vào trên cái đĩa để dâng lên trên cúng Phật. Tại vì ngày rằm mùng 1 đến tới ngày 14, ngày 30 sám hối mà bàn Phật không có cái gì, nhìn nó trống tiền toàn, mình thấy xót thương, mình thấy mà cảm thấy lòng mình áy náy đối với Đức Phật quá. Tại vì mình lòng tôn kính dành cho Đức Phật, giống như mình đi xa về mà không mua được một món quà gì cho bố mẹ mình vậy. Mình cảm thấy mình khó chịu. Vậy thôi. Ít nhiều gì đó, bần cùng gì đó, mình cũng có cái gì đó. Dâng lên cúng Phật. Thì trong điều kiện của mình, trong hoàn cảnh của mình cho phép, mà những hoa nào mình cho là đẹp nhất, tinh khiết nhất, mình quý nhất, mình có thể dâng lên, lên cúng Phật mà không phân biệt là hoa gì. Không phải không cái kiêng cử một hoa nào. Có nhiều người bảo là tôi trưng là cái hoa này cúng Phật tôi mới thích, nhưng có nhiều người nghe cái mùi hoa đó là nhức đầu, không chịu được, phải trưng hoa khác. Ví dụ như hoa huệ chẳng hạn. Hoa huệ là người ta thường dân cúng Phật, nhưng có nhiều người dân hoa huệ lên cúng Phật mà lên ngồi tụng kinh một tí xuống là nhức đầu. Có những người nghẹt mũi vì mùi hoa huệ. Nếu mình không thích mà mình dân cúng Phật, mình đến mình lễ Phật mà lòng mình nó cảm thấy nó không yên, gọi là lấy lễ Phật cho lẹ để mà đi thì thôi. Xem như là cái sự cúng dường hoa lên Phật nó lại trở ngại sự tu tập của mình, chứ cũng không hay. Nên bất cứ là hoa gì. Còn quả thì tại sao mình gọi là mâm ngũ quả? Mâm ngũ quả của người miền Bắc á, ngũ quả tại sao mình gọi ngũ quả? Ngũ quả là tượng trưng cho ngũ phúc. Thứ nhất, ngũ quả là tượng trưng cho ngũ phúc. Nó đầy đủ, ngũ phúc nó bao gồm giàu có về sức khỏe, về tuổi thọ, về tiếng thơm, về đức độ, về sống hết tuổi trời, không vâng. Đó là sự việc khăn. Thì ngũ quả đầu tiên nó tượng trưng cho ngũ phúc, mà cái xuất phát ngũ quả là từ đâu ạ? Dân ngũ quả lên cúng Phật xuất phát từ đâu? Từ đâu? Kinh nào nói về cúng dường ngũ quả? Kinh nào? Kinh Vu Lan. Có đúng không ạ? Thức ăn trăm món trái cây. Trái ngày mấy màu? Năm màu. Trái cây năm màu. Năm màu đó là tượng trưng cho, thứ nhất là theo nhà Phật là tượng trưng cho ngũ lực, là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Tính căn, tấn căn, niệm căn và huệ căn. Đó, năm thứ đó. Nhưng theo phong thủy, năm màu tượng trưng cho gì? Ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì theo quan điểm người miền Bắc mình, năm màu của đĩa hoa quả mình tượng trưng cho gì? Đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là màu trắng, cho nên mình thường dùng trái roi trong miền Nam gọi là trái mận, nó màu trắng á, đơm lên đặt lên cúng Phật, màu trắng là tượng trưng cho kim. Mộc là màu màu xanh, mình thường trưng là gì? Là bưởi. Thủy là màu gì? Màu đen, mình thường dùng quả dưa hấu hay là quả mận màu đen trưng lên. Đen là tượng trưng cho thủy. Kim, mộc, thủy, hỏa là màu gì? Màu đỏ. Mình thường dùng quả lựu, quả đồ mình cúng Phật đó là đỏ, là hỏa. Thổ là màu gì? Thổ là màu vàng. Cho nên mình thường trưng Phật thủ. Phật thủ thì khi nó chín nó từng có màu màu vàng. Năm đó màu tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nó tượng đối với giáo lý nhà Phật là tượng trưng cho ngũ căn, ngũ lực. Và ngũ quả nó tượng trưng cho gì? Tức là năm quả gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và gì nữa? Và Phật quả, tức là năm quả vị từ Tu Đà Hoàng cho đến A La Hán và Phật. Phật quả là năm quả vị thánh, thánh của nhà Phật. Đó là ngũ, ngũ quả là như thế. Người miền Nam thì ngũ quả thì nó, người miền Nam ngũ quả là gồm có mãng cầu, dừa, đu đủ, xài, mãng, trái sung nữa. Có cầu vừa đủ xài. Nhưng mà người miền Nam nói quả dừa, cái từ vừa và từ dừa người miền Nam gần gần giống nhau. Cầu dừa đủ xài hay là cầu vừa sung đủ xài. Tại vì cái quả xoài đó, âm chữ Hán nó là xài. Mà người Việt Nam đọc là xoài. Nhưng mà người miền Nam thì sống gần người Hoa rất là nhiều, cho nên vẫn gọi là quả xài. Cho nên là vào miền Nam gọi là trái xài, tức là trái xoài, quả xoài của mình đó. Thì gọi nguyên âm theo chữ Hán đó, cầu vừa sung đủ xài. Thì cái ngũ quả của người miền Nam nó lại khác. Còn riêng người miền Trung thì ngũ quả nó đơn giản, nó không đòi hỏi phải có đầy đủ quả đâu. Hầu như trưng lên đẹp là đủ rồi. Tại vì cái đất miền Trung nó khô cằn và hoa quả nó cũng không có, nó không có sung mãn như ở miền Nam và miền Bắc. Cho nên là cái ngũ quả của người miền Trung thì nó không cầu kỳ như người miền Nam và miền Bắc đâu. Nhưng mà người miền Bắc mình có đôi khi quả ớt mình cũng dâng lên, mình dâng lên ngũ quả mình cũng lấy màu đỏ, đúng không? À, ớt đó. Nhưng mà người miền Nam ớt cay là người ta không dùng. Sầu riêng là không dùng. Cái tên. Còn quả chuối người ta cũng không dùng. Cái từ chuối và từ chuối của nó gần gần giống nhau của người miền Nam. Cho nên bảo là cúng chuối là chuối mũi, chuối lái, cả năm làm không ngẩng đầu lên được. Cho nên là cũng không dùng. Thì mỗi nơi có một cái dân ngũ quả khác nhau. Cho nên thành ra là do đó cho nên là cái ngũ quả, dẫu quan niệm người miền Nam, người miền Bắc, người miền Trung khác nhau, nhưng mà thực sự trái cây năm màu là tượng trưng cho gì? Tức là những hoa thơm, quả ngọt trên cuộc đời mình đều dâng lên cúng dường. Cúng dường Phật, cúng dường Tam, Tam Bảo. Thường khi mình cúng dường hoa quả, ông bà mình thường dùng cái câu gì? Đông bình, tây quả, đúng không? Đông thì bình, là đông thì để bình hoa, tây thì để đĩa hoa quả. Làm sao phân biệt đông tây? Theo quý vị làm sao? Và nhiều người Phật tử mình bây giờ bế tắc. Nhiều đứa con nó bảo, mẹ giờ bình hoa để đâu? Thì đông bình tây quả. Nhưng mà nhà mình nhỡ như nó quay về hướng đông. Chả lẽ là để bình hoa ở trước mặt tượng Phật rồi dĩa quả để sau lưng tượng Phật à? Đây là một điều mà cái văn hóa dân gian mà mình không hướng dẫn rõ con cháu nó không biết được. Ngày xưa quan niệm của người Việt Nam của mình á, nhà luôn luôn người ta làm nhà quay về hướng Nam. Người ta cho rằng hướng Nam nó không có nhiều gió độc và những gió bão, gió chướng nó không có từ hướng Nam. ít có từ hướng nam qua, trên nhà luôn luôn người ta quay về hướng nam. Là đây là nói về xa xưa nha, cái thời xa xưa. Khi nhà quay về hướng nam, mặt mình quay về hướng nam thì bên trái mình là gì? Mặt mình quay về hướng nam thì bên trái mình là hướng gì? Thử đi, mặt mình quay về hướng nam, bên trái mình là gì? Bên trái mình là hướng đông. Mặt quay về hướng nam, mặt quay về hướng nam, lưng quay về hướng bắc, thì bên trái mình là gì? Quan niệm của ông bà mình từ xưa đến giờ, khi đứng mặt quay về hướng nam thì bên trái của mình nó là gì? Đó là hướng đông. Tức là đông nó tượng trưng cho bình hoa. Đứng trên bàn Phật nhìn ra phía bên trái bao giờ cũng là bình hoa. Bên phải là đĩa trái cây. Đông bình tây quả là hướng đông. Hướng đông nó luôn luôn là bên trái. Hướng đông luôn luôn nằm bên trái. Mặt quay về hướng nam thì bên trái là hướng đông, bên phải là hướng tây. Các cụ mình nói đông bình tây quả là gì? Đông là buổi sáng, tây là buổi chiều. Buổi sáng ra hoa, buổi chiều kết quả. Tức là ý nó khuyên mình là sao? Nếu mình làm một việc thiện buổi sáng thì chiều nó sẽ tạo thành kết quả. Đông bình tây quả là vậy, sáng ra hoa, chiều thì kết thành quả. Cho nên nếu như mình làm việc tốt thì buổi sáng nó là hoa việc thiện, thì chiều nó cái quả lành nó đến. Nếu sáng mình làm việc ác thì chiều cái quả không may mắn, quả đắng, quả ác nó cũng đến với mình. Đông bình tây quả nó có nghĩa là như vậy. Có rất nhiều nghĩa về điều này, nhưng mà theo nhà Phật của mình, đó là theo Phật luật nhân quả là sáng ra hoa, chiều kết quả. Nhưng mà chúng tôi ngày xưa đó, mỗi lần mà dâng hoa cúng Phật mà để dễ nhớ đó, thì khi chúng tôi đứng đối diện với bàn Phật đó, bên tay trái của mình, bên trái thì nhớ là gì? Bên trái là trái, là nhớ chính xác nhất à. Nhìn khi mình đứng đối diện với bàn thờ hay bàn Phật, thì bên tay trái của mình nhớ đó là quả, tức là bên trái là trái cây. Nhớ luôn luôn nằm bên đó. Bên này trái thì bên này phải là gì? Là hoa rồi, đúng không ạ? Nó luôn luôn. Có những cách mình phải mã hóa theo cách của mình để mình nhớ mà không bao giờ nhầm lẫn. Cho nên đông bình tây quả nó là như vậy. Ngoài hoa và quả mình dâng cúng Phật là gì nữa? Hương. Đúng không ạ? Hương là hương gì? Còn có hương gì ạ? Hương giới, hương định, hương huệ, hương gì nữa? Hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Hương ở đây là hương tượng trưng, nhưng mà dâng hương cho Phật đó là giới, là phải giữ giới. Giới hương, định hương, muốn có định phải làm gì? Phải niệm Phật, phải có chánh niệm mới có định. Có giới, có định thì sẽ có huệ. Có giới, có định, có huệ thì sẽ có giải thoát, cái giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là không thấy mình giải thoát nữa. Tức là không có chỗ chứng đắc, như Kinh Bát Nhã nói là giải thoát tri kiến. Đó là hương, đây là ngũ phần hương, hay hương đây là hương đức hạnh. Trong Kinh Pháp Cú có nói là hương các loại hoa chỉ gì? Chỉ có bay theo chiều gió. Chỉ có hương đức hạnh ngược gió vẫn bay xa. Tức là hương đây là tượng trưng cho đức hạnh của mình. Đức hạnh gồm có người của người Phật tử. Đức hạnh gồm có gì? Là có đức hạnh của từ bi, của hy sinh, của khiêm nhường. Đó là đức hạnh đó. Đó là đức hạnh của người Phật tử. Thì mình đốt hương lên, hương đây là hương đức. Đức hạnh của người Phật tử phải có đức hạnh. Còn cúng đèn là gì? Đèn đó là trí tuệ, hương hoa quả phẩm. Hương hoa đăng quả phẩm. Đó, đăng đó là đèn. cúng dường đèn cho Phật là tượng trưng cho tuệ, tuệ giác, trí, trí tuệ. Đó. Cúng nước cho Phật, nước là gì? Nước là, mình gọi là, nước nó có công năng thứ nhất là nó gột rửa mọi chất, chất nhơ. Nước nó làm cho mình được để giải cơn, cơn khát. Nước nó làm mát mẻ mọi người. Đó. Thì nước nó, nhưng nước là tượng đầu tiên, cái ý nghĩa đầu tiên đức là gì? Nước là gì? Nước nó có cái tánh là gì? Gột sạch mọi chất dơ cấu uế. Khi cúng dường nước cho Phật mà mình là mình hiểu rằng là đây dùng cái nước này để gột rửa những ác nghiệp của mình, những tâm xấu xa của mình đó. Trong nhà Phật có một cái thứ nước mà có thể gột rửa những ác nghiệp và vết nhơ cho mọi người. Nước đó gọi là nước gì? Nước gì? Theo quý vị nước gì? Nước cam lồ. Cam, cam là ngọt, lồ là thanh lương, mát mẻ, màu nhiệm, cam lồ hay là cam lộ đó. Là thanh lương, là mát mẻ. Cam lộ là một thứ nước nó ngọt mà nó màu nhiệm, nó có khả năng tiêu tất trừ tất cả các bệnh, đó là cam lộ. Nhưng mà nước cam lộ đó có ai uống chưa? Có ai uống nước cam lộ chưa? Chưa ai uống. Chưa ai uống nước cam lộ hết. Có một thứ nước mà có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, có thể gột rửa những cái thói quen xấu của mình. Nước đó là nước gì? Nước gì ạ? Nước sám hối. Có phải không? Có đúng không ạ? Sám hối có phải là một thứ nước không? À, sám hối là một thứ nước có khả năng gột rửa. Sám là ăn năn, hối là chừa, chừa bỏ. Nếu ai đến mà biết lễ Phật ăn năn chừa bỏ thì người đó có tiêu được nghiệp không? À, tiêu được nghiệp. Thì đó, cái nước đó, cái gột rửa không à? Đó, nước đó là gột rửa được, được ác nghiệp, gột rửa được tham, sân, si của mình. Đó là nước sám hối đó. Cúng Phật thì đơn giản gồm có hoa, quả, hương, đèn, nước và cộng thêm một món nữa, đó là cơm trắng. Cúng dường cho Phật, nhưng đặc biệt cúng dường cho Phật là nước, phải là nước gì? Nước sôi để nguội hay nước gì? Nước thường thôi. Dùng là nước lọc, tức là nước, đơn giản là nước chưa đun sôi. Bây giờ mình dùng nước suối là cũng hơi sai, đúng không? Nước suối có tiệt trùng chưa? Nước có tiệt trùng tức là nước suối là có sai rồi. Tại sao dùng nước Phật ngày xưa thì mình dùng nước suối, dùng nước giếng, dùng nước mưa? Ở những tỉnh miền Tây á, Nam Bộ thì không có giếng mà phải dùng nước mưa. Nước mưa là nước tinh khiết nhất. Vì Đức Phật có nói một câu nè, Phật quán trong một ly nước có 84,000 con vi trùng. Nếu ai uống nước này mà không trì câu chú này á thì coi như là ăn thịt chúng sinh, đúng không? Đằng này mình đun nước sôi lên cúng Phật tức là gì? Là nấu chín chúng sinh để cúng Phật rồi. Cho nên là thường, mà nếu nước suối thì cũng là nước tiệt trùng rồi, đúng không ạ? Dùng tiết cực tím tiệt trùng rồi. Nhưng bây giờ đó, đi tìm nước giếng tìm đâu ra? Nước máy bây giờ có tiệt trùng không? Cũng có. Cho nên thì bây giờ biết đi tìm đâu ra, chả lẽ chạy ra tới ngoài sông, chạy ra tiếp tới ngoài suối để múc, xa quá. Cho nên bây giờ thôi tạm dùng nước suối đỡ, nước đóng chai. Thôi tạm thời là nước nào mà mình tinh khiết nhất là mình có thể dâng cúng Phật. Nhưng mà nấu nước sôi lên thì người ta cho là không phải. Tại Đức Phật đã bảo là trong một ly nước có 84,000 vi trùng mà nấu chín chúng sinh như thế này. Đức Phật dùng thiên nhãn là Đức Phật thấy được con vi trùng mà. Mà Đức Phật thấy chúng sinh mà nó chết thế này, làm sao Đức Phật dám dùng? Và cúng dường như thế này tức là sai pháp. Nhưng mà sai pháp bây giờ nấu nước sôi thì cũng không được. Cúng nước chè cũng không được, thôi lấy nước suối ra cúng. Nước đóng chai. Nước mưa cũng được con ạ. Có nước mưa cũng được. Ở các tỉnh miền Tây ngày xưa thì thường cúng nước mưa, cho nước mưa vào. Và mình cúng cơm cho Phật thường là cúng cơm trắng. Chúng tôi nghĩ chư tổ ngày xưa bày ra cái lễ cúng cơm trắng cho Phật là gì? Là muốn cái lễ Phật, lễ vật cúng Phật nó không quá rườm rà, không quá tốn kém, và có thể ai cũng cúng dường được. Trong điều kiện khó khăn bao nhiêu cũng có thể cúng dường được. Nhưng thường cúng dường cho Phật là 3 bát cơm trắng thôi. Không đũa, không thìa, không gì hết. Nhớ cúng Phật là không đũa, không thìa. 3 bát cơm trắng. Cúng Phật là đơn giản, lễ vật chỉ có vậy thôi. Không đồ ăn. Cho nên có đôi khi có người cúng bánh, có nhiều người cúng thêm là xôi, chè, cúng thêm nữa. Nhưng đó là cúng thêm thôi. Còn lễ cúng Phật chỉ còn 3 bát cơm trắng là đủ rồi. Hoặc là 1 bát cũng được. Nói chung là 1 bát, 2 bát. Mình chỉ cần 1 bát cơm trắng là được rồi. Thời chúng tôi có đôi khi không có cơm trắng cúng cho Phật, quý vị tin không? Có những lúc không có cơm trắng cúng cho Phật. Buổi trưa cúng Phật là mình là cử bát cúng dường, là cúng dường thanh tịnh pháp thân tùy lô giá na Phật, phải không? Cử bát cúng dường. Thời chúng tôi có những bữa không cử bát cúng dường được. Tại vì sao? Ăn toàn sắn không à? Ăn sắn trừ cơm, đâu có cơm đâu ăn mà lại cử bát cúng dường. Toàn hai tay cầm củ sắn lên cúng. Trong miền Nam gọi là củ khoai mì. Cho nên là cái lễ vật cúng Phật là có đôi khi cúng 1 bát cơm trắng thôi. Nhưng mà nếu như gặp năm mùa màng thất kém, gặp chiến tranh, gặp những thời mà khó khăn, mình không có cơm trắng, mình nấu khoai, nấu sắn, mình cúng Phật, có được không? Được không ạ? Vẫn được. Vẫn được như thường. Chứ không phải nhất thiết phải cơm trắng cúng được. Nhưng mà trong điều kiện thời buổi ngày hôm nay thì cúng Phật không rườm rà, chỉ là cơm trắng thôi. Sang trọng tột bực cúng Phật cũng chỉ cơm trắng thôi. Mà tận cùng mà cúng Phật như thời chúng tôi là cúng có khoai lang, có sắn, có sung luộc và có củ chuối là chưa cúng thôi. Thời chúng tôi thì chưa đến mức ăn củ chuối, nhưng mà ăn củ sắn thì ăn rồi. Thì đem củ sắn cúng Phật. Thì lễ vật cúng Phật rất đơn giản. Đó là cái lễ cúng Phật về mặt mặt hữu hình. Nhưng cúng Phật một thứ mà có thể Đức Phật hoan hỷ nhất, Đức Phật gọi là có thể cúng dường cao thượng nhất, là cúng dường Phật bằng cái gì? Cái gì quý vị? Theo như quý vị, mình cúng dường cái món gì mà Đức Phật hoan hỷ nhất? Thích thì không dám nói thích rồi. Đức Phật không có thích thì chê gì hết. Nhưng mà cúng thứ gì Đức Phật có thể hoan hỷ nhất? Cúng gì? Tâm làm sao lấy ra cúng đây? Kính cũng chưa đủ. Cúng dường cho Phật, cúng dường mà Đức Phật hoan hỷ nhất là cúng dường bằng pháp. Cúng dường pháp. Mỗi khi mình tụng kinh là gì? Cúng dường Đức Phật cái gì? Cúng dường pháp. Tụng kinh. Nhưng mà mình cúng dường pháp có phải tụng kinh cho Phật nghe không? Tụng kinh là cho ai nghe? Tụng kinh để cho ai nghe nè? Đầu tiên mình tụng kinh cho mình nghe trước. Chúng sinh là tính sao? Đầu tiên là mình tụng cho mình nghe. Cho nên đừng tụng kinh nhanh quá. Mình tụng kinh mà bản thân mình nghe còn không kịp, lấy đâu chúng sinh nghe? Đừng tụng kinh quá nhanh. Tụng kinh là mình tụng làm sao mình nghe và hiểu được kinh tụng. Thì tùy theo mỗi người thì xem tốc độ tụng cỡ bao nhiêu là vừa. Nhưng chúng tôi nghĩ là tụng vừa vừa để cho nó rõ ràng, nhã chữ cho nó rõ ràng, nó không bị sai dấu. Tụng kinh mà sai dấu khó chịu lắm. Niệm Phật mà sai dấu cũng rất là khó chịu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm như vậy mà có nhiều người niệm Nam mô A Di Đà Phật thì nó chậm quá, niệm sao? A Di Đà Phật cho nó nhanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà niệm A Di Đà Phật một hồi nó cũng thấy 4 chữ nó thừa quá đi. Nút mất cái chữ A đi, còn Di Đà Phật thôi. Di Đà Phật mà niệm một hồi nó líu lưỡi là gì? Dí đá Phật, dí đá Phật. Dí đá Phật, dí đá Phật. Còn nhiều người niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nó dài quá, bỏ hai chữ Bổn Sư, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà thấy Nam Mô nhiều khi nó cũng dài quá, niệm là Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà niệm một hồi, cái hồi Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, cái hồi Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm một hồi Thích Ca Mâu Ni Phật rồi Thích Cá Mâu Ni Phật. Cho nên nếu niệm mà nó bỏ dấu, nó sai, nó nghe nó rất là khó nghe mà rất là chướng. Mình dùng cái từ là, nếu ai mà chưa theo đạo Phật bao giờ, nghe danh hiệu ông Phật gì đó, lúc thích cà, lúc thích cá, nghe kỳ quá. Rất, đấy, vô hình chung mình làm cho người ta nghe, ta buồn cười. Mà khi buồn cười tức là gì? Nó không còn cung kính nữa. Cho nên tụng kinh, chịu khó tụng chậm, nhả chữ cho nó chính xác và đừng sai dấu, đừng sai câu. Đó là cái. Ví dụ như Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến. Mình chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình đọc như vậy phải không? Nhưng mà đúng đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến tức là gì? Xoay thấy. Chiếu kiến phải ngắt nè. Chiếu kiến là xoay thấy ngũ uẩn giai không. Còn mình đọc một lèo không nghĩ gì hết, người ta không hiểu là cái câu nó như thế nào ấy. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến, nhớ phải ngắt hơi đó, ngũ uẩn giai không, soi thấy năm uẩn là không. Cái câu đó là câu cốt lõi 49 năm Đức Phật giảng pháp, nằm trong cái câu đó đó. Cho nên tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thường mình đang tụng kinh gì đó mà qua Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì sao? Ý thuộc mà, tụng như ăn cướp, chạy như tinh lửa. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh có tự tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa tại chứ. Chúng tôi tụng còn chậm nghe, nhiều thầy tụng còn nhanh hơn nữa. Chúng tôi tụng nhanh không được. Mình tụng Bát Nhã là một, tụng hồi hướng là hai. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hội, hồi hướng. Ui cái câu đó nó cao siêu lắm chứ. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, tức là cái công đức tụng kinh là nó cao siêu hơn hết, không có công đức nào bằng. Bao nhiêu cái phước đức đó đều đem con xin nguyện đem hồi hướng. Hai câu quý vị thấy nó đã cao siêu rồi. Nó cao siêu như thế mà mình thì cứ tụng chạy như phi thuyền bay thế. Bản thân mình tụng mà mình còn không hiểu mà. Cho nên chịu khó tụng kinh bằng việc văn. Thứ hai là tụng chậm để nghe, để hiểu, để thâm nhập. Từ đó mới thanh tịnh hóa nội tâm mình được. Cho nên cúng dường Pháp là cúng dường cao cả nhất. Để cúng dường được Pháp thì đầu tiên phải làm gì? Để cúng dường được Pháp, quý vị có cúng dường Pháp được không? Bây giờ hoàn cảnh của quý vị cúng dường Pháp chỉ có cách là gì? In ấn tống kinh, ấn tống đĩa, đó là cúng dường Pháp. Nhưng ông không biết là cúng dường kinh, cúng dường ấn tống kinh, ấn tống đĩa, không biết người ta về có đọc, có nghe hay không. Cái đó cũng không biết nữa. Có nhiều người tặng cho cái đĩa về 3 năm chưa đọc, chưa bao giờ bỏ vào nghe. Và đến hồi bỏ vào máy nó không đọc được, tại vì nó bị móc rồi. Kinh để cất mãi tới hồi đem ra là mối một dáng nó gặm hết, mất chữ này mất chữ kia. Cho nên là cái điều kiện của quý vị bây giờ cúng dường Pháp đó là ấn tống kinh và ấn tống đĩa để cho mọi người nghe. Nhưng mà phải đĩa kinh đúng chánh pháp mới được, chứ không phải đĩa nào kinh nào cũng được đâu. Nhưng cái cúng dường Pháp mà cao siêu nhất đó là để mình muốn cúng dường Pháp thì bản thân mình phải có Pháp để đi cúng dường, đúng không? Mà để có Pháp thì phải làm gì? Phải học Pháp, phải thực hành theo Pháp, từ đó mới nhận được Pháp, mới có Pháp mà đi cúng dường, đi bố thí đến cho mọi người. Đó là cúng dường Pháp. Thì cái cúng dường Pháp là cúng dường tối thượng, mà muốn có được Pháp thì phải học Pháp, phải hành theo Pháp, tức là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Rồi từ đó mình mới thâm nhập, mình mới đắc được Pháp, tức là mình có được một phần hạnh phúc, có được một phần kinh nghiệm tu tập mới đem chia chia sẻ cho mọi người thì cúng dường đó là cúng dường cao siêu nhất á. Cúng dường đó là Đức Phật hoan hỷ và Đức Phật rất là khen ngợi, mười phương chư Phật đều khen ngợi, chứ không phải riêng có Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khen ngợi đâu. Cho nên cúng dường đó, cái lễ cúng dường Phật thì lễ về hình tướng thì nó có quy tắc, nó có khuôn phép, nhưng nói về nội dung thì quan trọng nhất đó là tinh khiết và đúng pháp và thành tâm. Phải thành tâm mới được, phải có tâm thành, tinh khiết đúng pháp và thành tâm, thành tâm mới được. Đó là cúng dường, đó là lễ Phật về hữu hình cúng dường. Nhưng cúng dường về mặt vô hình đó là gì? Đó là cúng dường pháp, đó là cúng dường cao cả hơn hết. Nhưng mà Đức Phật mình còn nói một câu là gì? Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, có đúng không ạ? Thì cúng dường đó là cúng dường bằng gì? Bằng công hạnh tu tập của mình. Mình thấy người nào đó đang đau khổ, mình xả thân, mình hy sinh để mình cứu giúp người đó. Muốn hy sinh cứu giúp người đó, mình phải là gì? Phải có lòng, lòng từ, có lòng thương. Muốn có lòng từ, lòng thương thì phải tu tập. Thì lòng từ, lòng thương, hy sinh, phụng sự chúng sinh, cái đó là gì? Đó là cái đức hạnh của sự tu tập của mình. Tức là dùng tuệ giác tu tập, dùng đức hạnh tu tập để phụng sự chúng sinh. Đó là một sự cúng dường cao cả nhất, cao siêu nhất, công đức cũng lớn nhất. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Xin cầu chúc đạo tràng chùa Tâm Pháp sẽ tinh tấn tu tập để mang cái công đức này, mang cái pháp của mình, mang đến để dâng lên cúng dường Phật, và mang cái pháp đó để chia sẻ với mọi người, cho mọi người có thể có được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.